Tôi rất hân hạnh là quý vị lại đến dự buổi hội thảo. Tên tôi là Ken Hovind, tôi sống ở Pensacola, bang Florida. Đã 15 năm tôi giảng dạy khoa học tự nhiên trong các lớp phổ thông cuối cấp. Còn 10 năm cuối tôi đi khắp nơi và đọc các bài giảng về chủ đề sự sáng tạo, thuyết tiến hóa và khủng long. Tôi khẳng định ngay là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời hằng sống không lầm lẫn và được Thánh Linh soi dẫn. Tôi tin Kinh Thánh từ trang đầu đến trang cuối, thậm chí tôi còn tin cả bìa nữa. Trên đó có viết tên tôi Ken Hovind. Tôi có ba mục đích mà tôi muốn đạt được trong thời gian những buổi hội thảo. Thứ nhất, tôi muốn củng cố đức tin của các bạn vào lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai, nếu các bạn còn chưa được cứu, tôi muốn các bạn được cứu rỗi và được cùng lên thiên đàng cùng tôi. Thứ ba, nếu các bạn đã được cứu nhưng chưa làm việc gì cho Chúa, thì tôi sẽ cố gắng để các bạn cảm thấy bất tiện. Cuộc chiến đang tiếp diễn, mọi người cần phải tìm cho mình một việc nào đó vì Chúa. Nếu bạn không biết bắn súng thì bạn tiếp đạn, mọi người có thể làm một cái gì đó. Thậm chí người tồi nhất trong chúng ta có thể đóng vai trò một tấm gương xấu. Vì vậy mỗi người có thể làm một cái gì đó vì Chúa. Chúng ta bắt đầu nhé. Đây không phải là vợ tôi, đây chỉ là ảnh của cô ấy. Chúng tôi chuyển đến sống ở Pensacola, bang Florida năm 1989 để vợ tôi có thể kết thúc khóa âm nhạc trong trường công giáo. Chúng tôi có ba con. Chúng 20, 21 và 22 tuổi, chia nhau 1 năm và 2 tuần. Tất cả đều là sinh viên đại học, chúng mong muốn được phục vụ Chúa. Có 4 câu hỏi quan trọng mà con người luôn luôn muốn tìm câu trả lời, đó là 4 câu hỏi triết lý thế giới quan. Mỗi một tôn giáo, thậm chí cả học thuyết vô thần, đó cũng là một thứ tôn giáo, tất cả đều cố trả lời cho những câu hỏi này. Tôi là ai? Tôi có nghĩa gì? Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi ở đây? Tôi sẽ đi về đâu sau khi chết? Câu trả lời phụ thuộc vào thế giới quan của bạn. Có hai quan điểm, hai thế giới quan về nguồn gốc thế giới. Một số người nhìn ra thế giới và nói thật đáng ngạc nhiên là thế giới này sinh ra từ chỗ không có gì, từ vụ nổ lớn Big Bang. Đó là thế giới quan của chủ nghĩa nhân đạo mà trong đó con người là thượng đế. Một số khác nói một cấu trúc lạ kỳ, chắc là ở đâu đó có tồn tại đấng tạo hóa. Thế giới quan này nói đó là Đức Chúa Trời và tất cả chúng ta sẽ trả lời trước Ngài. Một trong hai quan điểm này sai, vì vậy có một cuộc chiến tranh giữa chúng. Có ai đó không đúng và tôi rất hân hạnh được chỉ ra đó là ai. Nếu thuyết tiến hóa đúng như trong sách giáo khoa dạy, thì các bạn sẽ trả lời như thế nào cho 4 câu hỏi triết học nền tảng này? Tôi là ai? Tôi có nghĩa gì? Nếu thuyết tiến hóa đúng thì các bạn chỉ là một chất nguyên sinh bị ném lên bờ và như vậy thì bạn là cả một vấn đề bởi vì bạn là một trong những nguyên nhân làm nhiễm bẩn môi trường. Nhân tiện nói luôn, nếu học thuyết tiến hóa đúng thì cần phải tiêu diệt loài người, bởi vì chính loài người chúng ta là một nan đề. Nhưng nếu thuyết tiến sáng tạo đúng thì chúng ta là nguyên nhân của việc sáng tạo này và Đức Chúa Trời làm tất cả những điều này cho chúng ta. Có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa hai quan điểm. Thứ hai, bạn sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi tôi từ đâu ra? Nếu thuyết tiến hóa đúng thì các bạn có xuất xứ từ vụ nổ vũ trụ khoảng 20 tỷ năm trước. Tại sao tôi lại ở đây? Cuộc sống có ý nghĩa gì? Nếu thuyết tiến hóa đúng thì cuộc sống vô nghĩa. Các bạn hãy làm những gì mà các bạn thích. Tôi sẽ đi về đâu sau khi chết? Nếu thuyết tiến hóa đúng thì các bạn sẽ bị chôn vào nấm mồ và thân thể bạn biến thành cây cỏ hoặc một thứ gì nữa. Nhưng Kinh Thánh nói rằng lúc ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Nếu đời này đúng thì để trả lời cho những câu hỏi này bây giờ có những câu trả lời hoàn toàn khác. Bây giờ chúng ta cần phải biết ai là Đức Chúa Trời, Ngài muốn gì và chúng ta cần phải làm những gì mà Ngài phán. Nhưng các bạn biết là ma quỷ Satan không muốn điều đó. Trong Sáng Thế Ký chương 3 có chép, ma quỷ đến với Eva và nói: Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Câu nói đầu tiên của Satan là một câu hỏi và bắt Eva phải nghi ngờ. Quỷ Satan luôn làm như vậy, nó muốn cho chúng ta nghi ngờ vào lời Chúa. Thứ hai, nó nói, hai ngươi chẳng chết đâu. Bây giờ nó nói là Đức Chúa Trời là kẻ lừa dối. Thứ ba, nó nói, Eva, nếu các ngươi ăn trái quả cây này, thì các ngươi sẽ trở thành như Chúa. Và ngay trong vườn Eden, ý tưởng của thuyết tiến hóa đã được phôi thai. Không phải Darwin nghĩ ra thuyết tiến hóa, chính quỷ Satan nghĩ ra nó trong vườn Eden. Satan muốn cho chúng ta tin rằng chúng ta có thể trở thành thượng đế. Này các bạn, chúng ta tiến hóa, phát triển và hoàn thiện. Chúng ta trở nên to hơn, tốt hơn, mạnh hơn và thông minh hơn. Và vào một ngày nào đó chúng ta sẽ du hành trong vũ trụ và đi gieo rắc các hình thể sống mới. Người ta hay hỏi tôi, ngài anh em Hovind này, anh có nghĩ là có tồn tại sự sống có trí tuệ trên những hành tinh khác không? Tôi trả lời, không, Tôi đã là giảng viên 15 năm và tôi không thấy có nhiều sự sống có trí tuệ trên hành tinh này. Quỷ Satan là kẻ lừa dối. Nó nói là các bạn có thể trở thành Đức Chúa Trời, nhưng thực ra chính nó muốn trở thành Đức Chúa Trời. Tuy vậy, nhiều tôn giáo trên thế giới tin vào sự lừa dối của nó. Trong sách của đạo Mormon có viết: sự bộc phát đó là sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đang sống. Ngài là đấng tạo hóa và chúng ta có thể trở thành tượng đế như cha trên trời của chúng ta. Đó chính là sự bộc phát. Nếu chị em là vợ Mormon tốt thì chị em sẽ có bầu đời đời trên thiên đàng. Vợ tôi không thích một thiên đàng như vậy. Trong giáo lý của Giáo hội Thiên Chúa Giáo và Vatican có chép: con trời trở thành người để chúng ta có thể trở thành tượng đế. 99% giáo dân Thiên Chúa Giáo không biết về điều này. Nhưng trong giáo lý có chép là họ có thể trở thành tượng đế. Đây là sự lừa dối của quỷ Satan rằng con người có thể trở thành tượng đế. Nhưng chính quỷ Satan muốn trở thành Đức Chúa Trời. Trong sách Esai chương 14, Lucifer nói: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây là làm ra mình bằng đấng rất cao. Các bạn thấy chưa? Quỷ Satan muốn trở thành Đức Chúa Trời, nhưng nó không có chỗ và nó rất giận dữ và nó không thể trở thành Đức Chúa Trời. Nó rất giận dữ với Đức Chúa Trời, nhưng nó không thể làm gì được với Ngài. Vì thế nó trút giận lên chúng ta, bởi vì chúng ta được tạo nên theo hình của Đức Chúa Trời. Các bạn có nghĩ tại sao quỷ Satan lại hận thù chúng ta như vậy? Chỉ bởi vì chúng ta chắc nó nhớ đến Đức Chúa Trời. Nó muốn trở thành Đức Chúa Trời nhưng không thể. Vì vậy nó lừa dối Eva, nói với cô ta là cô có thể trở thành Đức Chúa Trời. Nó lại cười lừa dối. Hitler nói: nếu nói sự dối trá một cách khá lâu, khá to và khá thường xuyên thì người ta sẽ bắt đầu tin. Còn người ta có xu hướng dễ tin vào điều dối trá lớn hơn là vào điều dối trá nhỏ. Nếu các bạn muốn để cho ai đó tin vào điều dối trá có cách, bạn cần phải trộn lẫn điều dối trá và sự thật với nhau. Chuyện như vậy đã xảy ra với tôi. Tôi có hai người anh lớn, Ras và Mas. Họ đã luôn luôn lớn tuổi hơn tôi và bây giờ họ vẫn lớn tuổi hơn tôi. Khi tôi được 6 tuổi, chúng tôi sống ở bang Illinois. Vào một buổi sáng, tôi là người đi ăn bữa sáng đầu tiên và tôi thủ quả chuối cuối cùng trên đĩa. Vài phút sau, hai anh trai tôi đến hỏi: ê, Ken, đấy là quả chuối cuối cùng đấy. Tôi trả lời: vâng. Các bạn có anh trai hay chị gái không nhỉ? Chắc các bạn biết cảm giác dễ chịu khi họ đùa cợt bạn, còn bạn đôi lúc cũng trêu lại được họ. Và vào buổi sáng hôm đó, tôi biết là họ muốn chiếm đoạt quả chuối của tôi. Nhưng những người anh lớn tuổi không bao giờ xin xỏ em út. Họ đạt điều mình muốn được bằng hoặc bằng vũ lực hoặc bằng sự lừa dối. Thế là các anh trai tôi mới hỏi tôi: cái này em có biết chuối từ đâu ra không? Tôi nói: không, tôi mới 6 tuổi. Người ta chứng minh là trí não chỉ bắt đầu phát triển khi đứa trẻ mới 18-20 tuổi. Ai đã là bố mẹ chắc đồng ý với tôi chứ? Tôi nói: em không biết, thế chuối từ đâu ra vậy? Họ nói: ở Nam Mỹ có một loài nhện chân rất dài. Khi chúng chết, chúng treo trên cây và chân của chúng được phủ một lớp rêu. Bởi vậy chuối là chân nhện. Tôi phản đối: các anh lừa em bởi vì các anh muốn lấy quả chuối của em. Họ nói: không đâu em ơi, em hãy cắt đôi quả chuối ra và em sẽ thấy những chân nhện màu đen. Các bạn có biết không? Sau chuyện này tôi không ăn chuối dễ đến 3 năm sau. Tôi bị lừa. Các bạn đã bao giờ bị lừa chưa? Tôi chắc không bao giờ bị lừa nếu như trong quả chuối không có những chấm đen. Nếu bạn muốn lừa ai đó, hãy trộn lẫn điều dối trá và sự thật với nhau. Người ta giết chuột cũng bằng cách đó. Bạn không bao giờ bẫy chuột bằng thuốc độc nguyên chất. Bạn để cho nó một đĩa thức ăn ngon lành. Thuốc đánh chuột là 99,9% đồ ăn ngon và 0,1% thuốc độc. Và con chuột nghĩ là nó đang thưởng thức một bữa ăn ngon. Nhưng thực ra nó đang ăn bả chuột. Đó là một phương cách rất hữu hiệu. Nó được sử dụng để quảng cáo thuốc lá Marlboro. Người ta trộn lẫn nó với các chàng cao bồi. Các bạn có bao giờ nghĩ về chuyện này chưa? Có phải tất cả các chàng cao bồi đều hút thuốc không? Không. Có gì chung giữa thuốc lá Marlboro và các chàng cao bồi không? Không. Có phải người ta hút thuốc lá Marlboro để trở thành cao bồi không? Không. Nếu các bạn hút thuốc lá Marlboro, các bạn có tự nhiên trở thành cao bồi không? Không. Bạn có thể hôi như ngựa, nhưng bạn không thể trở thành cao bồi. Nhưng người ta muốn bạn tin là giữa Marlboro và các chàng cao bồi có một cái gì chung. Hitler nói: nếu nói sự dối trá một cách khá lâu, khá to và khá thường xuyên thì người ta sẽ bắt đầu tin. Với bia cũng như vậy. Không ai có thậm chí một nửa bộ óc sẽ không mua lấy một lon bia. Vì thế người ta trộn lẫn bia với thể thao. Thường thì bia được quảng cáo bởi một cầu thủ bóng đá nổi tiếng nào đó. Họ muốn để cho trẻ em tin là thể thao và bia rượu gắn liền nhau. Một thiếu niên hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy, Mr. Holmes? Ông không thích bia à?" Tôi nói: "Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nếm bia cả. Tôi đã 46 tuổi và tôi chưa một lần trong đời mình nếm một giọt bia." "Thế thì từ đâu mà ông biết là ông không thích một cái gì đó nếu ông chưa thử bao giờ?" "Vâng, rất thông minh. Nhưng cho phép tôi hỏi anh một câu. Anh đã bao giờ đặt đầu mình dưới bánh xe tải đang lăn chưa? Làm thế nào để biết là anh không thích một cái gì đó nếu anh chưa thử?" "Không cần phải thử tất cả để biết được là cái gì tốt và cái gì xấu. Nhưng có những cách khác. Không cần phải thử tất cả." Trong sách giáo khoa của nhà trường phổ thông có rất nhiều điều hay, khoa học. Nhưng cùng với khoa học tốt thì trong đó bị trộn lẫn sự dối trá, chất độc, đồ độc trẻ em chúng ta. Tôi không chống đối khoa học, tôi không chống đối nhà trường. Anh trai tôi giảng dạy trong nhà trường phổ thông đã 28 năm. Má tôi là giáo viên về hưu. Trong hệ thống giáo dục có nhiều giảng viên tốt, đó không phải là vấn đề. Trong sách giáo khoa có nhiều chứng cứ tốt, đó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ là sự dối trá bị trộn lẫn. Trong sách giáo khoa có sự dối trá bị trộn lẫn và chúng ta cần phải báo trước cho trẻ em biết. Thí dụ như sách giáo khoa lớp 1, các bạn hãy xem là ở đây người ta viết những gì. Trái đất thay đổi sau khi hình thành 4,5 tỷ năm trước. Hãy đợi chút. Chẳng nhẽ trái đất có độ tuổi 4,5 tỷ năm? Không phải. Nhưng nếu các bạn nói điều đó cho học sinh lớp 1 thì chắc chắn là chúng sẽ tin. Học sinh lớp 1 tin tất cả những gì mà người ta nói với chúng. Chúng tin là chuối làm từ chân nhện và tôi cũng đã tin. Lớp 2 cũng vậy. Sau thời kỳ hình thành 4,5 tỷ năm trái đất thay đổi, sự sống bắt đầu phát triển trên trái đất. Từ phát triển là một từ rất thú vị, nó có hai nghĩa. Chính đó là cái mà người ta làm rối trí trẻ em. Người ta cho trẻ em được xem nhiều vô số những minh chứng của tiến hóa vi mô phạm vi nhỏ. Đó là khoa học và chứng cứ thật. Nhưng họ cố gắng làm cho chúng tin vào tiến hóa vi mô phạm vi rộng là một tôn giáo ngu dốt. Chúng ta sẽ nói về điều này trong băng video số 4 về sự khác biệt vô cùng lớn giữa tiến hóa vi mô và tiến hóa vĩ mô. Nhưng người ta dạy trẻ em là sự sống xuất hiện trên mặt đất và trái đất có 4,5 tỷ năm tuổi. Trong bản soạn thảo dành cho giáo viên có viết là: "Hãy nhắc học sinh gạch đít câu trái đất có 4,5 tỷ năm tuổi để cho học sinh tin vào điều đó." Nhưng trái đất không có hàng tỷ năm tuổi và tí nữa chúng ta sẽ được thuyết phục vào điều này. Nhưng nếu điều này được dạy cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 trong vòng 15 năm thì chúng sẽ tin vào điều đó. Thay vào đấy, chúng ta cần phải giảng dạy khoa học đúng. Thí dụ như định luật thứ nhất của nhiệt động lực học. Vật chất hay năng lượng không tự sinh ra và mất đi. Tất cả đều được làm nên từ vật chất. Và nếu vật chất không thể tự sinh ra và tự diệt đi thì thế giới từ đâu ra? Chúng ta đang ở đây cơ mà. Chỉ còn hai sự lựa chọn: ai đó tạo nên thế giới hoặc là thế giới tự sinh ra. Không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên còn có một số kẻ mắc bệnh mộng du nói như vậy: chúng ta không có ở đây, chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta ở đây. Đó là thuyết giáo của đạo Phật. Nhưng chúng ta hãy quên họ đi, bởi vì chúng ta rõ ràng là đang ở đây. Vì vậy ai đó tạo nên thế giới hoặc là thế giới tự sinh ra. Mai quỷ không muốn để chúng ta tin là lúc ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. Nó không muốn, vì thế nó nghĩ ra một giả thuyết mới về sự hình thành thế giới. Nó nghĩ mãi và nghĩ ra thuyết vụ nổ lớn Big Bang. Các bạn đã nghe về thuyết này chưa nhỉ? Mấy năm trước tôi bay từ Dallas đến San Francisco. Ngẫu nhiên tôi ngồi cạnh một giáo sư của trường đại học Berkeley. Không biết là các bạn đã nghe về trường đại học Berkeley bao giờ chưa nhỉ? Nhưng trường đại học Berkeley không phải là một trường công giáo. Tôi ngồi cạnh giáo sư và một lúc sau chúng tôi bắt đầu nói chuyện về thuyết sáng tạo và thuyết tiến hóa. Tôi thì cứ tưởng là ai cũng thích nói chuyện về chủ đề này. Vì thế tôi bắt đầu. Vị giáo sư nói là ông tin vào thuyết tiến hóa. Tôi nói là tôi đã đoán ra vì ông giảng dạy ở trường đại học Berkeley. Tôi hỏi: nếu ngài tin vào thuyết tiến hóa, xin hãy kể cho tôi nghe là thế giới xuất hiện như thế nào. Ông ta trả lời là kết quả của một vụ nổ lớn. Tôi nói: hay đấy, xin hãy nói cho tôi biết là nó xảy ra như thế nào. Ông ta nói: anh giảng dạy khoa học mà anh chưa hề biết về vụ nổ lớn. Tôi nói: không, tôi nghe nhiều về vụ nổ lớn nhưng tôi tin vào vụ nổ lớn. Nhưng vụ nổ lớn của tôi khác xa vụ nổ lớn của ngài. Ngài hãy kể cho tôi nghe về vụ nổ lớn của ngài và tôi sẽ kể cho ngài nghe về vụ nổ lớn của tôi. Ông ta trả lời tôi: ok, Và một câu trả lời kinh điển trong sách giáo khoa: tôi tin là khoảng 20 tỷ năm trước tất cả vật chất của vũ trụ. Xin đợi chút nhé, tất cả vật chất của vũ trụ à? Nhân điện tôi biết là từ vũ trụ xuất xứ tiếng Latin universe, có nghĩa là một câu nói. Rất thú vị là chúng ta sống trong một câu nói. Đứng Chúa Trời phán và chúng ta ở đây. Vị giáo sư nói là tất cả vật chất của vũ trụ tập trung vào một vùng rất căng thẳng mà có thể nhỏ hơn một dấu chấm trên trang sách này. Tất cả vật chất của vũ trụ tập trung vào một dấu chấm kia, nhỏ hơn một dấu chấm trên trang sách này cơ đấy. Ồ, một dấu chấm rất đầy và rất nặng. Ai có thể giữ nó được nhỉ? Và chuyện này xảy ra không phải lần đầu và lần cuối. Trong cuốn sách giáo khoa này viết là một lần nữa tất cả vật chất của vũ trụ sẽ lại tập trung vào một vùng không lớn hơn dấu chấm cuối câu này. Và sẽ lại xảy ra vụ nổ lớn. Và chuyện này cứ xảy ra mỗi 80 đến 100 tỷ năm. Nếu điều đó chính xác thì chúng ta không cần phải lo lắng về sự nóng lên toàn cầu. Chúng ta cần phải lo lắng về sự nhỏ lại toàn cầu. Các bạn hãy xem tác giả cuốn sách giáo khoa khoa học phổ thông xuất bản năm 1989 viết gì nhỉ? Ông ta nói: này các bạn sinh viên, không có gì nghĩa là không có gì. Ồ, cần phải có đủ trí thông minh để viết sách giáo khoa. Ông ta nói là không chỉ vật chất và năng lượng sẽ biến mất mà cả không gian và thời gian. Tuy nhiên, các nhà vật lý phỏng đoán từ tình trạng này vũ trụ xuất hiện do kết quả của một vụ nổ lớn. Cái gì? Không có gì nổ tung và thế là chúng ta ở đây? Hãy giải thích cho tôi điều này với. Thế mà người ta viết về điều này trong những tạp chí khoa học. Tôi không tưởng tượng ra để nói đâu. Trong tạp chí khoa học nước Mỹ có viết: vũ trụ chúng ta thấy có thể phát triển từ một chỗ cực nhỏ, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là một chấm nhỏ. Điều này cám dỗ để bước thêm một bước nữa đến chỗ giả thuyết là cả vũ trụ xuất hiện từ chỗ không có gì. Vâng, chúng ta xuất hiện từ một dấu chấm nhỏ, dấu chấm xuất hiện từ chỗ không có gì. Họ gọi điều đó là khoa học và viết trong sách giáo khoa. Còn tôi gọi đó là chuyện cổ tích và vứt vào thùng rác. Tôi hỏi vị giáo sư chuyện gì đã xảy ra với dấu chấm này. Ông ta nói: khoảng 20 tỷ năm trước, tất cả vật chất của vũ trụ tập trung vào một chấm nhỏ. Chấm nhỏ này quay nhanh hơn và sau đó xảy ra vụ nổ lớn. Những vật chất bắn tung ra xung quanh tạo nên các thiên hà, mặt trời và các ngôi sao, con người, và thế là chúng ta ở đây. Tôi nói: sơ, tôi có thể đưa ra cho ngài vài câu hỏi được không? Ông ta nói: tất nhiên rồi. Tôi nói: sơ, ngài nói là khoảng 20 tỷ năm trước tất cả vật chất của vũ trụ tập trung để làm nên vụ nổ lớn. Vậy hãy nói cho tôi biết là vật chất từ đâu ra? Ai tạo nên vật chất? Ông ta nói: chúng ta không biết chính xác. Khi đó tôi nói: ok, nếu như tôi nói là khoảng 6.000 năm trước Đức Chúa Trời tạo nên thế giới, ngài sẽ nói Chúa từ đâu ra? Và tôi cũng không biết. Nhưng ngài nói là khoảng 20 tỷ năm trước xảy ra vụ nổ lớn, nhưng ngài không thể nói là vật chất từ đâu ra. Nghĩa là tôi tin là lúc ban đầu có Đức Chúa Trời, còn ngài tin là lúc ban đầu có bụi bẩn. Và ngài cũng đừng nói với tôi là thuyết của tôi là tôn giáo, còn của ngài là khoa học. Không, đây chính là hai tôn giáo. Hai thang độ thời gian này chỉ ra những gì dạy, quan điểm lịch sử của Kinh Thánh và chủ nghĩa nhân đạo. Và chúng có tỷ lệ khác nhau. Kinh Thánh dạy là lúc ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất khoảng 6.000 năm trước. Còn thuyết thiên hóa dạy là khoảng 20 tỷ năm trước xảy ra vụ nổ lớn. Cả hai quan điểm đều mang tính chất tôn giáo. Duy nhất có hai sự khác biệt. Thuyết tiến hóa được nâng đỡ bởi thuế của nhà nước. Nếu như nhà nước mà không nâng đỡ thuyết tiến hóa thì nó khó mà tồn tại được nếu không được thuế nuôi. 1.000 người tập trung vào nhà thờ và hội thánh, nhưng không bao giờ có thể tập trung được 1.000 người vô thần bằng túi của chính họ. Hãy đăng một thông báo trong báo: chiều ngày mai có cuộc họp các nhà vô thần, và các bạn sẽ thấy chỉ có 4 người đến dự. Họ cần thuế chúng ta trả nhà nước để tuyên truyền cho tôn giáo của họ. Họ muốn để cho các bạn trả thuế cho tôn giáo của họ và của mình. Và bởi vậy họ chọn nhà trường phổ thông để phổ biến thuyết tuyên hóa. Vì nó mà chúng ta đóng thuế. Thuyết tuyên hóa là một tôn giáo không hơn không kém. Và nếu có ai nói là thuyết tuyên hóa không phải là một tôn giáo, rằng đó là một khoa học và trái đất không có độ tuổi khoảng 10.000 năm, tôi sẽ trả 250.000 đô la cho bất cứ ai có chứng minh khoa học cho thuyết tuyên hóa. Tôi không đề nghị số tiền này chỉ để mà thách đố. Tôi không muốn thách đố. Tôi giống như một người Quaker đã từng nói: "Sir, tôi không muốn làm tổn hại đến ngài, nhưng ngài đang đứng ở nơi mà tôi sẽ bắn vào đó." Tôi đã chán ngấy việc người ta sử dụng thuế tôi trả để tuyên truyền cho tôn giáo của họ. Họ cần phải dạy thuyết tuyên hóa trong những trường hợp đóng học phí của chính họ. Nhưng họ vẫn cứ dạy con em chúng ta là trái đất có độ tuổi hàng tỷ năm. Và đây chỉ là sự tuyên truyền mà thôi. Ở thang độ trên 1cm tương đương với 75 năm. 75 năm, đấy là khoảng thời gian rất dài. Chỉ 5cm trước đây, Coulomb còn chưa tìm ra châu Mỹ. Nếu như tôi muốn làm thang độ dưới, cũng với tỷ lệ như thế, thì thang độ này phải dài 3.360 km. Và tôi không muốn đem theo mình một thang độ dài như vậy, nên tôi nghĩ ra tỷ lệ khác. Đó giống như từ Pensacola đến Portland. Vì thế, đây là hai thang độ có tỷ lệ khác nhau. Khi vị giáo sư nói là ông ta không biết là vật chất từ đâu ra, tôi hỏi: "Thế các quy luật từ đâu ra?" "Vũ trụ tồn tại theo quy luật, lực hấp dẫn, lực ly tâm, lực quán tính." "Thế thì các quy luật từ đâu ra?" Ông trả lời: "Chúng tôi cũng không biết." Tôi hỏi: "Thế năng lượng từ đâu ra? Để truyền dịch cái gì đó cần năng lượng. Năng lượng gây nên vụ nổ lớn từ đâu ra?" Ông ta trả lời: "Chúng tôi cũng không biết nữa." Tôi nói: "Sơ, thế tôi có thể hỏi ngài một câu hỏi nữa không?" Ông trả lời: "Tất nhiên, anh còn muốn biết gì nữa?" Tôi nghĩ: "Nữa ấy à, ngài còn chưa nói gì cho tôi biết cơ mà." Tôi hỏi: "Thưa ngài, trong trường đại học của ngài có vòng đu quay ngựa gỗ không? Các bạn có biết vòng đu quay ngựa gỗ nghĩa là gì không? Đó là một dạng đu quay." Ông trả lời: "Không, trong trường đại học chúng tôi không có đu quay." Tôi nói: "Tồi quá, bởi vì đu quay có thể giúp chúng ta học một môn khoa học rất tốt. Nếu ta đặt 6 đứa học sinh lớp 4 lên đu quay, ở đây có ai là học sinh lớp 4 không? Tôi rất thích lớp 4 bởi vì tôi đã trải qua 5 năm tuyệt vời nhất của đời mình ở lớp 4. Chúng ta đặt 6 đứa học sinh lớp 4 lên đu quay và bắt đầu quay theo chiều kim đồng hồ. Nếu các bạn sử dụng đồng hồ điện tử, các bạn sẽ không biết chiều kim đồng hồ là gì đâu. Sau khi kết thúc buổi hội thảo, hãy đến chỗ tôi sẽ chỉ cho. Và như vậy bọn trẻ sẽ qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, chúng sẽ kêu: "Nhanh lên nữa đi!" Ở tốc độ 30 km/h, bắt đầu giai đoạn 2, bọn trẻ ngừng kêu và im lặng tập trung để giữ mình. Ở tốc độ 60 km/h, bọn trẻ sẽ qua giai đoạn 3, chúng bắt đầu kêu: ngừng lại đi. Nhưng bạn không dừng mà còn quay nhanh hơn nữa. Ở tốc độ khoảng 100 km/h, chúng sẽ qua giai đoạn 4. Ở giai đoạn này, bọn trẻ bắt đầu bắn rời khỏi đu quay. Khi chuyện này xảy ra, bạn sẽ để ý thấy một hiện tượng thú vị. Nếu đu quay được quay theo chiều kim đồng hồ, thì khi đứa trẻ bị bắn rời, nó cũng sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi nó đâm đầu vào cây hoặc cột. Đây là quy luật giữ góc của lực quán tính. Nếu một vật đang quay bị bắn tung ra từng mảnh nhỏ trong khoảng trống, như khi vụ nổ lớn Big Bang, tất cả vật chất tập trung một chỗ, thì tất cả những phần của nó cũng sẽ tiếp tục quay theo cùng chiều. Bởi vì những điểm ngoài quay nhanh hơn những điểm ở phía trong. Vị giáo sư nói: "Vâng, tôi biết định luật này." Tôi nói với ông ta: "Ok, xin ngài trả lời cho tôi một câu hỏi. Nếu cả vũ trụ xuất hiện bởi kết quả vụ nổ của một điểm đang quay, thì có phải là tất cả đều phải quay theo một chiều không?" Ông ta nói: "Vâng." Tôi nói: "Nhưng ở đấy không như vậy. Có hai hành tinh, có thể là ba, nhưng ít nhất có hai đang quay ngược chiều. Tại sao?" Ông ta nói: "Ồ, thú vị nhỉ." Tôi trả lời: "Không đâu, còn hơn thú vị ấy chứ. Điều đó ngược lại với thuyết vụ nổ lớn của ngài đó. Và không chỉ có chuyện này, có sáu mặt trăng đang quay theo chiều ngược lại trong hệ mặt trời. Tại sao?" Ông ta nói: "Tôi không biết. Thế anh nghĩ gì?"